cùng đi với chú rể, nhưng bác chỉ là rể phụ, nghĩa là không có nghĩa gì hết trơn hả? 36 tiếng pháo tre, bác đếm từng điếng tiếng một vậy, nổ ầm ầm ở trước ngõ đàn trai, như là những phát súng bắn nát tim gan bác. Vào trong nhà nhìn cô dâu với chú rể sánh đôi làm lễ gia tiên, bác càng xốn xang. Bác tự hỏi, tại sao người con gái kia đáng lẽ là vợ của mình lại là vợ của kẻ kém hơn mình. Đám cưới xong, rể phụ giác lộng về trả cho đình, lòng càng tủi hổ. Đêm nằm tưởng tượng người con gái mình mơ ước nằm trong tay của ai kia, bác bỗng thấy thâm thù. Tưởng như người ấy cưới vợ của mình, cướp vợ của mình vậy. Vậy rồi bạn trở thành tình địch, bác vẫn không dứt đường tơ với người con gái. Thói đời mà cháu, hễ ăn không được thì khuấy cho hôi. Bác mới lội đi tìm thầy bùa tận trên núi Tà Lơn Thất Sơn, đem dịa thuê người tìm cơ hội ném vào trong bếp làm cho vợ chồng rầy lộn, dắt vào buồng ngủ cho người chồng đau ốm, đốt thành tro bỏ vô máy nước uống cho chết. Nhưng đều không có kết quả. Bác mây bèn đi chuột ngái đeo trong mình bác, rồi đi qua trước ngõ cho má cháu mê đi theo, nhưng rồi cũng không ăn thua. Rồi bác mây bèn rơi thơ đó.
Trời ơi, bác, sao bác ác quá vậy? Cháu phải trả thù cho ba má cháu mới được á.
Cháu có giết chết bác cũng không hết tội lỗi của bác đâu. Lâu nay bác ăn năn hối hận vô cùng. Bác tới nhà dưỡng cháu mấy lần, không phải để xin chấp nối mối duyên thừa với má cháu, mà là để xưng tội cùng má cháu. Hôm nay bác thấy nhẹ lòng, như tội lỗi đã chuộc xong rồi. Đó là mục đích của bác chờ đợi để gặp cháu hôm nay.
Trà ôm mặt gục xuống, nước mắt đầm đìa. Trà chỉ còn nghe loáng thoáng giọng kể khàn khàn của ông già, một tiếng từ tâm khảm của nàng kêu vang.
Trời ơi, sao đời Trà khổ như vậy? Mất cha còn mẹ, nhưng rồi mẹ lại bán con. Từ nay Trà phải sống với ai? Cuộc đời ơi, mới vừa đứng ở trên đỉnh chót của giàu sang danh vọng, bây giờ lại rơi xuống vực thẳm của tình người nữa rồi.
Cho tới bây giờ, bác cũng không có thương ai ngoài má của con. Trà ơi, trong trái tim của ba không có chứa một hình ảnh nào ngoài cô thôn nữ năm xưa hết Trà. Nhưng ba không có cách nào chiếm lại được những gì đã mất. Bây giờ đã gần đất xa trời rồi, vợ không có mà con cũng không. Bao nhiêu lần gặp con ở ga xe lửa, ba muốn đến nhà xin với má con, ba muốn đem con về nuôi, nhưng ba biết má con sẽ từ chối nên ba không tới.
Trời ơi, nếu mà ba đem con về nuôi thì con đâu có bị bán cho người ta. Rồi thân con đâu có ra nông nổi như vậy.
Bây giờ tuổi già, ba muốn có một đứa con, nhưng làm sao có được? Ba chỉ mong ước một đứa con trai hay là con gái nào đó, Nó gọi ba bằng ba. Chỉ một lần thôi, con ơi, chỉ một lần thôi, ba sẽ vui sống thêm lâu nữa.
Ba.
Nghe một chiếc lò xo, Trà bật dậy chạy nhào vào lòng ông già và kêu lên những tiếng vang động, rồi nước mắt xối xả như mưa. trại cùng với dì Hảo. Trà đi xuống Mỹ Tho theo tiếng gọi của Tư Nghị và Jenny. Ở nhà thỉnh thoảng Quế Anh tâm sự với dì Hảo. Dì Hảo hăng hái tiếp tục nghề cũ, nhưng trong khung cảnh sang trọng và bảo đảm hơn ở hẻm cây mai. Dì bàn với Quế Anh chuyện buồn ngãi để quyến rũ khách. Dì bảo,
cái tụi đàn ông nó như cá vậy, hễ mà ăn được mồi là dông mất biệt, cho nên mình phải có cái lưỡi câu. Cái lưỡi câu ở đây là bùa ngải.
Rồi dì giải thích về các thứ bùa ngải mà dì biết. Dì cũng không ngần ngại kể chuyện ông chủ hãng tàu Vĩnh Thuận cả gả cô con gái học trường Can Mết cho Quế Anh nghe. Dì đã mua cho cô ta một lá bùa để đêm động phòng thì làm như vậy, như vậy. Và chú rể tưởng là vợ còn tân, nhưng cô ta bị lúng túng nên không thực hành được. Do đó thằng chồng biết rằng con vợ đã mất cái hên rồi, hai bên tan rã. Dì Hảo quả quyết,
cái tụi đàn ông á, sanh ra là để hại đàn bà con gái, mình phải có cách chống lại chứ, nếu không thì chết làm sao.
Quế Anh là người đến trường đầm thật chứ không học trường Can Mết như con gái ông chủ tàu Vĩnh Thuận, nên không tin ba cái vụ buồn ngãi. Nhưng dì Hảo cứ rỉ rả nói tới bàn lui hoài, nên nàng cũng chịu ý dì. Nàng đi lục lạo tìm mua sách nói về buồn ngãi bằng tiếng ta lẫn tiếng Pháp đem về đọc, rồi dần dà tin là buồn ngãi linh thật. Một hôm Quế Anh mua được một quyển sách,
nàng đem về đóng cửa phòng gặm luôn một mạch, rồi kêu dì Hảo tới nói, dì Hảo, bữa nay thì cháu tin dì rồi, bùa mê thuốc lú linh thiệt, tay nó cũng nói vậy mà, chứ đâu có riêng gì mình. Thì dì đã nói rồi, không có bùa ngải đâu có trị được cái đám dây xòm, dây cụ, dây non. Cháu, dì Hảo, cháu không ngờ là máu...
Quý Anh ngần ngại không dám nói, nhưng dì Hảo tiếp liền.
Máu đường kinh chứ gì, cái đó tao xài nhiều rồi mày ơi. Dạ ngoài ra còn cuốn rúng, chứ lại cái lá nhau mà đàn bà đẻ chứ gì nữa. Mà sao mấy cái thứ ô uế từ người đàn bà, sao có thể gây ra hiệu lực như vậy hả dì? Thiệt là lạ lùng, cháu không thể nào hiểu nổi à. Tao cũng không biết nữa, nhưng mà hồi trước tao phải mất bạc trăm, người ta mới dạy cho tao mấy cái thứ bùa đó. Nói là bùa chứ đâu phải bùa quỷ ôn gì. Muốn làm cho thằng cha nào mà mê mình không biết đường về nhà, tao nói dễ ủi thôi. Làm sao hả dì? Không lẽ cho người đó uống là được hả? Cháu thấy ghê quá à. Bậy nè. Dì, vậy cháu nghe mấy bà thường ghét ai thì bà chửi là đồ uống máu què, chắc là vậy hả dì? Máu què là máu gì tao đâu có biết, nhưng mà muốn cho đàn ông mê á, thì mày phải canh chừng. Hễ mà có đường kinh á, thì lấy cái giấy bản á, thấm một chút đi, rồi đem đốt lén lén hòa trong nước, cho thằng cha uống, kèm theo một câu thần chú Ấn Độ. Tao cũng còn nhớ nằm lòng là thằng cha đeo mày như đĩa đói gỡ không ra chứ gì. Gì này, gì nói đúng, y như là trong sách Tây vậy đó. Tây nào tao không biết, cái vụ này tao làm lâu rồi, kết quả dữ dội lắm. Hồi đằng hẻm cây mai đó nha, tao nói tao cho mấy con nhỏ thí nghiệm, kiếm được bộn bạc chứ sao. Mấy tên được rửa uống ba cái thứ đó vô rồi thì tao nói nó ngờ ngờ ngáo ngáo mà biếu gì nó cũng nghe hết mới là lạ chứ. Dì, không phải bên mình mới xài loại bùa đó, mà cái ông Tây Louis Trochok á, với lại cái ông tên là Paracels ở bên Thụy Sĩ, cũng cho là máu đường kinh là tinh tế hạng nhất ở trong hết thảy mấy thứ bùa mê đó dì. Tao không biết chữ Tây chữ Tàu gì hết, nhưng mà tao nghe lời ông thầy bùa thì quá thiệt là đúng y phốc. Mấy thằng cha mà uống trò máu đường kinh, rồi cứ đèo mấy con nhỏ, xong bị móc túi sạch trơn à. Có thằng nha, còn đuổi cả vợ của nó ra khỏi nhà để theo tụi nó nữa. Nhưng mà đàn bà con gái có khi nào bị bỏ bùa không hả gì? Có chứ sao không? Thiếu gì con gái mà bị đàn ông bỏ bùa mê đi theo, rồi mang cả nguyên cái trống chầu về nhà báo mẹ hại cha. Cái bùa đó làm bằng thứ gì, dì có biết không dì? Đàn ông thì đâu có đường kinh, chắc là họ mua của thầy bùa chứ gì. Họ giữ kín lắm, đời nào mà cho mình biết. Tao hả, tao là trâu già há nệ giao phai, chứ cái đám trẻ tụi bay à, thì phải coi chừng à. Dì à, hay là chính mình bị bùa mà bỏ học rồi lăn thân vô ngày này. Bữa đó mình diễn kịch ở nhà trường nè, rồi mình đóng vai hoàng hậu. Khi xong đêm kịch,
có một anh công tử đem xe hơi tới đón mình đi ăn cao lâu, rồi mình đi theo, rồi anh ta bảo gì mình cũng nghe. Đúng rồi, đêm đó mình thất thân với anh ta, bị hại rồi mới biết, còn ảnh, ảnh dông mất rồi.
Quý Anh quả quyết mình bị bùa mê mà bỏ trường. Dì Hảo thấy Quý Anh ngồi thừ ra thì hỏi:
Sách còn nói cái gì nữa không mày, Quý Anh?
Quý Anh giật mình hỏi lại:
Dạ, nếu đàn ông hay đàn bà bị bùa mê như vậy, thì làm sao mà giải mê, dì có biết không dì?
Trong sách của mày không có dạy mấy cái khoản đó hả?
Dạ có chứ, nhưng mà khó tìm thứ thuốc này lắm.
Đâu, đọc tao nghe coi.
Đây nè, muốn giải mê khỏi hiệu lực của bùa, thì người đàn ông phải uống nước động dũng trên một cái huyệt mộ cải táng, hoặc nước mưa lấy từ một cái quan tài đã chôn người mà đã bỏ đi.
Trời đất, ba cái thứ nước đó ghê quá, ai mà uống cho vô? Thầy bùa của tao dặn hả, nếu mà muốn giải mê thì uống máu chó.
Ủa, ông thầy bùa của dì, ổng ở đâu vậy dì?
Tao đâu có gặp ổng bao giờ, nhưng mà một người bà con của tao đi lên Phan Lý Chàm ở đâu ngoài Phan Thiết, Phan Thao gì đó, gặp ổng, cho nên chuộc được cả bùa lẫn ngải chàm. Ngải chàm mạnh lắm nhưng mà khó dùng, cho nên tao đâu có dám rớ tới. Tao sợ phạm ngãi mà hại thân. À Quế Anh, sách còn nói gì nữa không? Đâu đọc nghe, cái nào mình xài được thì mình xài.
Dạ còn nhiều lắm gì.
Tây hay là Tàu?
Dạ đây là bùa Tàu nhưng mà viết bằng tiếng ta, tên là Đạo Đàn Phù Chú Tổng Tập, nói về cách luyện chế những lá bùa cấm kỵ, bằng cách là dùng tử thi nè, bào thai nè, hay là sữa người. Thôi để cháu đọc cho dì nghe nha. Thứ nhất là kích chủ tiên nữ phù, luyện bằng thay người chết. Lá bùa này chế luyện bằng cách dùng tử thi của một đứa con gái độ 10 tuổi, thông minh, tuấn tú, đoan trang, vừa ngộ bệnh, chết thinh linh. Pháp sư phải đào trộm đem về cúng tế kín đáo ở Lục Giáp Đàn. Ngày nào cũng cúng tế, đúng 49 ngày thì người con gái kia trở thành tiên nữ. Pháp sư muốn gì đều được tiên nữ giúp nấy.
Thôi thôi thôi, mình đâu có làm được đâu, tại mình đâu phải là thầy pháp. Thứ nữa là cái xác đem về nhà tao nói thúi rùm trời ơi, ai mà chịu cho nổi. Thôi mày đọc tiếp cái khác coi.
Dạ, thứ hai là định thân phù, luyện bằng bào thai chừng 7 tháng bị trụy, không phân biệt nam nữ, dùng 7 cây đinh mới, nếu là thai nam, còn thai nữ thì dùng 9 cây, rồi cạo lấy một lượng bụi đất ở cây đại phong và một lượng lọ nồi, hứng lấy nước chưng trong một cái sửng hấp bánh bao bằng bạc khoảng chừng một chén, rồi lại dùng một chén nước rửa mặt của một người đàn ông mù, dùng tất cả các vật trên nhào nặn thành hình một đứa con trai, xăm xung quanh mặt nó 4 chữ hôn mê đại trận, sau ót xăm 4 chữ đoan ốc đại thủy, bên trái xăm chữ long, bên phải xăm chữ hổ.
Thôi thôi, mụ nội tao cũng không làm được, thôi dẹp đi. Thôi mày đọc cái nào dễ làm đi.
Dạ, thứ ba là khoan y giải đái phù, bùa nới áo mở thắt lưng. Cái này luyện bằng lá nhau người gì ơi. Dùng lá nhau đựng trong dây lưng lụa bên ngoài bọc bằng một chiếc quần đàn bà, luyện trong 49 ngày rồi lấy dây thắt lưng cắt thành 49 đoạn. Nếu mà gặp người đàn bà mà mình ao ước, đang đi dưới ánh trăng hoặc là đứng trước đèn có bóng rọi, thì niệm chú ăn khớp dưới ấn quyết, tự nhiên thắt lưng nới lỏng, quần tuột xuống đất. Người đàn bà bị lõa thể muốn người đàn ông tới giúp đỡ. Người đàn ông rình sẵn gần đó, tới liền.
Cái bùa này chỉ có hại cho chị em mình thôi, đâu có xài được. Mày tìm coi có lá bùa nào mà mình dùng được đó để điều khiển đàn ông, thì đọc cho dì nghe.
Dạ còn hai lá nữa dì, đó là giai nhân phản bộ phù. Người đàn ông thương cô nào thì rình theo, cạo đất ở dấu chân, in trên đất, lấy hai nhúm nằm ở lòng bàn chân, đem cúng tế ở Lục Giáp Đàn trong 49 ngày. Sau đó đem đất trộn với bùn, rồi trét vào gan bàn chân mình, rồi tìm cơ hội đi đi lại lại trước mặt nàng. Tự nhiên cái nàng bị ma lực bước theo mình, tha hồ mà mình điều khiển.
Quế Anh, mày phải giấu cái cuốn sách này cho kỹ hả? Chứ để đàn ông đọc được, tới phiên chị em mình mang quà.
Dạ. Còn lá xuân tâm phù chế bằng sữa đàn bà và một lượng trà quấy cho đều, đựng trong một tờ giấy, viết 4 chữ là xuân tâm hòa đảng để kích động lòng xuân phơi phới của đàn bà. Người nào dùng trà này sẽ nổi cơn đi tìm đàn ông liền.
Chỉ vậy thôi hả?
Dạ, cũng phải cúng tế công phu trên lục giác đàn trong 49 ngày. Cháu thấy cái này khó làm lắm dì ơi.
Còn bùa nào mà mình dùng để sai khiến đàn ông hả không?
Dạ, chỉ có bùa luyện bào thai thành quỷ thôi à. Người mình á thì gọi là thai hà nam, còn người miên á thì gọi là côn crớt. Dùng nó đéo trong mình á thì cờ bạc sẽ không khi nào thua.
Chà chà, như vậy được lắm, nhưng mà làm sao mà tìm bào thai? Dễ gì mà mình moi đàn bà chết có chữa.
Dạ, còn mấy cái lá bùa cầu tài là dễ xài nhất gì. Mình chỉ cần đốt nó xong rồi lấy tro quả trong nước á mà tắm thì có nhiều cơ may, tiền bạc vô như nước.
Nhưng mà mình biết thầy đùa bùa ở đâu mà đi chuột?
Dạ, có hình sẵn trong sách là gì. Mình mua giấy vàng nè, rồi coi theo đó mà vẽ lại, chứ khó chứ gì.
Coi đi coi lại, tao thấy không có lá bùa nào hay bằng cái giấy bản thấm máu đường kinh hết à. Vừa linh mà lại vừa không tốn tiền. Vì cháu mình á, cứ làm theo sách tao nói là lượm bạc cho mà coi.
Dạ.
Còn cái nào nữa không?
Dạ, còn bùa lỗ ban trong sách cũng có dạy nữa nè. Mà con nghe nói bùa lỗ ban cũng linh lắm.
Cái nào móc hỏng cái tụi dây sờm á, mình dùng hết. Còn cái nào mà tụi nó có thể dùng để mê hoặc mình á, thì mình phải giấu đi, đừng có cho họ biết.
Dạ, bùa lỗ ban con thấy cũng hay lắm. Sách nói là có ông kia xây một cây cầu chỉ trong có mấy cái tiếng đồng hồ à. Một ông tiên muốn thử coi chiếc cầu có chắc hay không, bèn cởi một con lừa đeo hai cái túi. Một bên thì đựng mặt trăng, một bên thì đựng mặt trời, rồi đánh con lừa đi ngang qua cầu. Như vậy con lừa nặng không biết bao nhiêu kể, nhưng mà chiếc cầu nó vẫn đứng vững như thường. Bùa lỗ ban linh thiệt hay gì hả?
Linh thiệt chứ, nhưng mà mình đâu có cần xây cầu xây cống gì. Còn mặt trời mặt trăng thì làm sao mình móc xuống được. Thôi dẹp ba cái bùa lỗ ban của mày đi.
Có bùa con chim gõ kiếm cũng hay lắm này dì. Người ta thử bẻ chân với lại cánh của con nó, rồi nó hàn lại liền ha, mà lành liền. Đó cũng là lỗ ban đó dì.
Hồi trước tao có mua một cái lá bùa để hàn cái màn trinh cho cô học sinh, nhưng mà cổ quên dùng trong tích tắc à. Không biết bùa chim gõ kiến nó có linh ở trong cái việc này không ha?
Dì Hảo, đây là bùa cầu tài, còn đây là bùa chim gõ kiến có in trong sách rõ ràng này dì.
Nếu hai thứ này mà linh nghiệm thì mình sẽ làm giàu ha.
Trong mấy ngày liền, hai dì cháu bàn luận không ngớt vì buồn ngãi. Thì bỗng đâu Tư Nhị về tới, ba người mừng rỡ. Quế Anh hỏi:
Ủa, chị ba đâu không thấy về vậy? Chỉ xuống đó định mở sòng làm ăn lớn, có hai ba ông chủ nhà băng tới cho tiền, nhưng chỉ bị cậu Tư xớt ngang à, đem đi ăn tiệc ở dưới điền của con ốc len ốc lát nào đó dưới Phụng Hiệp. Tiệc xong ha, đi xuống nhà cậu ba chơi luôn ha. Tưởng ai chứ, gặp cậu Tư cậu ba thì no như cưỡng chứ lo gì. Thì chị ba chỉ bắt con Danny ở dưới chứ, coi bộ mấy ông công tử khoái bích tết lạ miệng, chị nên nhỏ mệt đừ à. Hôm chị ba ở Sóc Trăng, chị nhắn biểu tôi đi tìm bùa.
Chị Tư, bây giờ chị tin bùa rồi hả?
Có lẽ chị tìm được cái ông thầy miếng nào dưới đó. Tôi thừa lệnh hả chị, cuốn gói nhảy xuống tàu đi tuốt lên Nam Giang luôn hả?
Đi lên trên đó làm gì mà gấp quá vậy?
Thì đem một ít tiền đi nuôi bà già. Thấy tôi xách cả túi bạc ha, bà biểu đó thấy chưa, tao nói có sai đâu. Hãy làm đĩ thì làm như con ba trà, đừng có núp lén thất danh mà cũng không được lợi nữa. Hồi trước ở trển tôi đã biết mấy cái ông thầy bùa. Thầy miên thì bùa giỏi, nhưng mà thầy ngãi phải là thầy Sim. Tôi nhờ người dắt qua bên Sim luôn ha. Dịp này không đi còn đợi dịp nào nữa chứ. Đủ thứ trong này hết nè. Coi nè, bùa mê ngãi lú nè, bùa mất trinh làm còn trinh nè, bùa dục đàn ông bỏ vợ, đàn bà bỏ chồng, bùa xui bán đất bán tiệm đem tiền cho gái. À mà quên, chị ba còn đi rong tới mấy tháng nữa mới về, tụi mình ở nhà có gì Hảo tiếp tay ha, gắn chị, tha hồ, mình một đôi tôm.
Ủa, chị ba đi đâu mà lâu quá vậy?
Thì đi cho đến chừng nào đứt cái cù lao rộng của cậu Tư, rồi tiêu ra nước dài chục chạy lúa của cậu ba, thì chị mới về. Chuyến này chỉ ra tận Bắc Kỳ đấu xảo sắc đẹp lắm hả?
Ủa chị Tư, ở ngoài đó cũng có vụ đó nữa hả?
Ai biết đâu, trời ơi, chị ba chỉ nói hôm xuống dự tiệc ở điền con Helen á, chỉ gặp ông thống đốc, ổng là khách số 1 nghe. Cô ba cậu Tư khách số 2, ổng mời cậu Tư với chị ba đem gánh hát ra Hà Nội hàng ngoại gì đó, diễn cái tuồng cải lương cho dân Bắc Kỳ coi mà. cậu Tư cậu nói gánh huỳnh kỳ của cậu không đủ đào kép chiến, cho nên phải mời thêm gánh phước cương nhập vô.
Em biết rồi, gánh phước cương á, có bảy nhiêu tư chơi là kép độc hạng nhất Sài Gòn. Em mê sân khấu là cũng vì mấy cái ông nội đó đó.
Mà có mê mấy ổng rồi bị mấy ổng dách hồn nữa chứ. À, không hiểu sao danh vọng lên chót đỉnh, tiền tài vô như nước, mà đi đâu cũng được quan quyền đón tiếp đãi đằng như là bà vua. Mà chị ba chỉ cứ thở than rầu rĩ, râu ria ra rậm rạp hoài à. Giọng nói lúc nào cũng chán nản, nét mặt thì lúc nào cũng đêm khuya mờ mịt bóng giặc về.
Ủa, chị Tư, từ hôm chị gặp ông già của chị, coi bộ chị không vui ha.
Thì chị nói chị có gặp ông Hoàng Sim La, chứ có gặp ông già nào.
Thì chị đi chơi với ông Hoàng đó, xong rồi chị về nhà gặp ông già ba của chị đó.
Tôi không bao giờ nghe chị nói về gia đình chị hết à.
Có lần để nhớ coi, chị cũng tỏ ra chán ngán cái nghề hỏng vốn này với tôi, nhưng mà tôi biểu ngán thì đừng có chơi, mà chơi thì đừng có ngán. Mình đã vô cái ngõ cụt rồi, đi tới thì đừng cùng, mà trở ra thì lại càng không được. Vậy cứ thôi, vui vẻ hăng hái tới đâu thì tới, cũng như mấy ông thầu khoáng chơi hết mình với chị ba vậy. Ký tô, ký tô.
Rồi không để cho không khí u buồn lây sang mọi người, Tư Nhị mở bọc vải, lấy ra những thứ bùa ngải vừa chuột ở Cao Miên và Sim La.
Bùa ngải này linh lắm nha, nếu mà chị ba chơi á thì chị em mình dùng nghe Quế Anh. Nè, dì Tư với Quế Anh coi nè, chỉ có một cái sợi tim đèn ha, quấn quanh một khoanh vàng y ha, tính chung tiền của tiền công chừng có 30 đồng ha. Sau khi đeo chiếc vòng này ha, người ta dắt tôi tới bái vị tổ sư, trời ơi thấy mà giật mình ha, mới nhìn tôi tử ăn cùi.
Tại sao vậy chị?
Thì ổng ở trong hang đá, cái đầu trọc lóc à, ổng có một sợi tóc nào hết á, ngón tay ngón chân thì trụi lũi à. Tại vì ta nói ngải mạnh quá, cho nên nó ăn mòn hết tay chân ổng, hút tóc của ổng rụng hết.
Trời đất ơi, như vậy ai dám dùng ngải nữa hả Tư Nhị?
Dạ ổng luyện ngải cho nên ngải nó mới ăn, chứ mình dùng á thì đâu có sao gì. Ổng chế nhiều thứ ngải chứ không phải một thứ mà thôi. Cái thứ ngải nặng nhất á là ngải mọi. Ngải này phải nuôi bằng gà sống à, chứ không phải là tưới nước dung phân như là cây thường. Ngải này có thể làm chết người. Còn thứ hai là ngải của mấy cái ông thầy ở trên bảy núi Tà Lơn, nhưng mà cũng không mạnh bằng ngải Sim nữa. Do đó tôi mới qua tận Sim La tìm cho bằng được chứ. Đây nè, còn cái ngải này nè, là phải xông khói ướp vô người hang, đọc thần chú nữa. Rồi người dùng ngải phải thoát y vũ, nằm đất trước bàn thờ 7 ngày 7 đêm, rồi tâm niệm một lòng là tin tổ sư. Phải kiên cử nhiều thánh thứ, rồi lánh xa mấy cái thứ ô uế, tránh chung qua xào phơi quần áo, tránh đi với cầu thang.
Trời ơi, bắt phải trồng sạch rồi làm sao mà tới cái vụ kia cho được.
Quý anh nghĩ thầm.
Ngày này mà trồng sạch sao được, nhưng vì không hiểu thoát y vũ là làm sao ha.
Tư Nhị ra bộ và cười ngặt nghẽo.
Nè, thì thoát y vũ là làm vậy nè, làm vậy nè gì?
Nhưng dì Hảo vẫn ngơ ngáo không hiểu, Quý Anh bèn nói nhỏ vào tai dì.
Trời đất ơi, làm vậy mắc cỡ chết, rủi có người dòm kẹt cửa thấy làm sao?